Con nói tiếp, Kinh Kim Cang giải thích, có người hỏi.
Nếu có người hỏi thế nào là Như Lai?
Thế nghĩa là bây giờ các con phải đọc học Kinh Kim Cang cho thật kỹ đã, chứ còn mơ mơ mà màng thì chả làm nói chuyện gì. Đấy, cho nên đây nói rằng Kinh Kim Cang giải nghĩa cái hai cái chữ Như Lai quá rõ, chẳng những rõ mà lại còn quá nữa. Bây giờ ngoài cái giờ trong lớp có cái tí thì giờ bên ngoài phải đọc kỹ lại, không có uổng phí. Ở cái lớp chỉ là cái duyên thôi, còn chính mình là cái nhân giác tỉnh, như cái nhân cái tánh giác của mình, thì cho nên mình phải hết lòng. Khỏi ngoài cái giờ lớp học, mình phải đem kinh mình xem kỹ, nhận cho kỹ, thấu đáo cho khỏi uổng phí. Ở đây ngài nói Kinh Kim Cang giải thích cái nghĩa Như Lai quá rõ. Thế nào là giải thích cái nghĩa Như Lai đã? Nói quá rõ thì bây giờ con nói cho thầy thế nào gọi là Như Lai, con nói lại đi đã. Tại đây là ông Phật. Ông Phật là thế nào? Ông Phật nghĩa là từ cái tánh chân như mà lại đây. Có chữ Lai nữa, sao con lại vứt chữ Lai đi? Từ cái tánh chân như vô sanh bất diệt mà Ngài lại đây. Tức là Ngài hóa hiện một cái thân. Thế thì là Như Lai. Thế nếu có người hỏi thế nào thì mình y theo Kinh Kim Cương mình đáp. Đấy, Như Lai giả vô sở bằng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Như Lai giả, cái tiếng Như Lai ấy, cái chữ giả là ấy, Như Lai ấy nghĩa là vô sở tòng lai. Vô là không, sở là chỗ, tòng là từ đấy, lai mà lại đây. Không có cái chỗ nào từ đó mà lại đây, gọi là vô sở tòng lai. Không có từ chỗ nào mà lại đây. Diệt vô sở khứ, diệt là cũng, vô là không, sở là chỗ, khứ là đi, cũng không chỗ nào đi. Cố là bởi vì thế, danh là tên, tên là Như Lai, cho bởi vì thế gọi là Như Lai. Thế là Như Lai ấy là không có chỗ nào lại, không từ đâu lại, cũng không đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Thế con hiểu cái câu này thế nào? Chuyện ông Phật chứ không phải nói chuyện mình. Không nói chuyện về Từ Hương. Như Lai ai có ai gọi như Từ Hương Như Lai đâu. Ta gọi Thích Ca Như Lai, A Di Đà Như Lai, chứ có ai gọi Từ Hương Như Lai.
Hương Từ ạ.
Nhà Như Lai.
Vậy con hiểu thế nào là không từ đâu đến, không đi về đâu? Đó là cái tánh chân như đó, không từ đâu đến, không đi về đâu. Nhưng sao lại có chữ Lai?
Dạ,
hiện thân là xứ Ấn Độ đấy. Ngài hiện thân là xứ Ấn Độ, xong rồi bây giờ Ngài Niết Bàn rồi, thì đấy là chữ Lai của Ngài đấy. Thế nhưng mà sao nhỉ? Ngài hiện thân rồi Ngài lại tan, cái thân lại tan đi, mà sao lại bảo rằng thì là không từ đâu đến, không đi về đâu? Vậy thì Ngài có từ đâu Ngài đến, rồi Ngài đi về đâu? Đây nói không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Nó đứng đâu? Cái tánh chân như này nó ở đâu?
Dạ, cái tánh.
Thế cho nên cái thân giả ở Ấn Độ hiện lên rồi tan đi. Nhưng mà Ngài vẫn đứng đấy, Ngài đang có mặt ở tại Ấn Độ, Ngài cũng đang có mặt ở Việt Nam, chỗ nào Ngài cũng có mặt cả. Cho nên mới nói là không từ đâu đến, không đi về đâu, bởi vì Ngài đang có mặt tại đây. Phải nhớ cái nghĩa ấy. Và đây Phật muốn, Phật Tổ nói đi nói lại cũng chỉ để cho mình nhớ rằng Phật đang có mặt hiện tiền ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi nghĩa là ngay tại lớp học này, ngay cái tại mà chỗ mà Hương Từ nó ngồi đấy, là Đức Phật đang có mặt tại đó. Chỗ nào Ngài cũng đứng sẵn đây rồi. Thế cho nên cái thân, cái hóa thân của Ngài hiện ở đâu, thì tuy cái hóa là cái giả, nhưng mà Ngài thật vẫn đứng đấy, chứ không phải chỉ có cái giả tạm hiện lên rồi lại tan đi, mà thật ra Ngài vẫn có mặt tại đó. Đấy, cái nghĩa Như Lai. Cho nên đây nói là Kinh Kim Cang giải thích cái nghĩa Như Lai. Đấy. Thế là câu thứ nhất. Bây giờ đến câu thứ hai. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa là thế nào? Thế nào là cái nghĩa như của các pháp? Nghĩa là cái bản thể của vạn pháp chính là cái tánh giác. Cái nghĩa như cho nên Kinh Pháp Hoa có tuyên bố thị pháp, trụ pháp, vị thế gian tướng thường trụ. Đây, thị pháp là cái pháp này, cái pháp chân như này, nó trụ ngay ở hết thảy các pháp thế gian, nghĩa là nó trụ ngay ở cái cây ổi kia. Cái cây ổi mới sơ xanh cũng là cái nghĩa như này, mà rồi đến cây ổi lớn lên cũng là cái nghĩa như này, mà rồi có cái bông hoa, cái trái ổi cũng là cái nghĩa như này. Cho nên gọi là thị pháp, trụ pháp, vị. Pháp vị là ở các ngôi của cái pháp, nghĩa là cái pháp ấy từ lúc mới thành, cái pháp ấy đang trụ, cái pháp ấy hoại rồi thành không. Này, thì cái pháp chân như này nó vẫn đứng tại đấy. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Này, cái nghĩa như của các pháp ấy là Như Lai. Thì con nói lại một lần, thế nào Như Lai, cái nghĩa của Như Lai ấy tức là cái nghĩa như của các pháp. Thì nói thì đúng đấy, nhưng mà thầy sợ cái lưỡi con nói mà cái đầu con chưa nhận ra. Bây giờ con hãy tạm để quyển sách đấy, bây giờ con đọc lại cái bài bởi vì. Đấy, rồi con đọc từng câu, con giải nghĩa cái bài đấy đi. Cái bài con đọc bởi vì đấy.
Dạ, kính bạch trên thầy, xin đọc bài. Bởi vì chúng ta còn chưa biết hết thảy các tướng huyển hóa phù trần, đơn xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, huyển vọng gọi là tướng, tánh chân thật là diệu giác minh thể.
Thôi, con giảng cái câu đó đi. Bởi vì chúng ta còn chưa biết hết thầy các pháp. Thôi thì bây giờ nói hết thầy các pháp thì nó xa. Con cứ nói một cái thân con đi. Cái thân của con đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Thế nào là cái thân đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận? Để gây cái chỗ mà đất nước gió lửa nó gom lại, cơm ăn uống nước thở không khí, nhận hơi ấm của mặt trời, bào chế ra máu, đấy ngay tại cái thân này, ngay tại cái chỗ mà nó đủ bốn chất đất nước gió lửa đấy, thì nó hiện ra có cái thân này. Thế nào là đương xứ diệt tận, tùy xứ diệt tận. Và ngay bây giờ cái thân này không cho nó ăn cơm nữa, không cho nó uống nước nữa, thì nó làm gì?
Dạ thì nó chết, nó không còn nữa.
Nó long dụng, nó tan đi, nó thành cái không có, nó là cái không có. Đấy. Thế, bởi vì chúng ta còn không biết cái thân huyễn hóa phù trần này đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận đi nữa. Huyễn vọng đặt tên là hương từ. Nè, chưa gì nữa.
Bánh trăng thật là diệu giác minh thể.
Dạ. Nhưng mà cái đấy nó là cái huyễn vọng, đang là hương từ, mai đây thành một cái xác chết, rồi tan rã, đất đi đằng đất, nước đi đằng nước, là cái không có. Nhưng mà tánh chân thật của nó là
là cái tánh giác.
Đây,
là
diệu giác minh thể. Vì thế nó mới biết nói, nó biết cười, nó biết đi lại, nó biết học hỏi. Cái tánh biết của nó rõ ràng đấy. Còn ngay cái da thịt xương là đất nước gió lửa thì Phật gọi là kết ám lại mà thành sắc. Đất nước gió lửa chúng mình học bài bảy đại ở trong Lăng Nghiêm đó, thì tất cả bảy đại tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên chu biến khắp pháp giới đấy. Cho nên chẳng những cái phần tinh thần nó là diệu giác minh thể, mà ngay đến phần vật chất da thịt xương nó cũng là diệu giác minh thể đấy. Thế vì thế cho nên diệu giác minh là Như Lai, là như tánh chân như diệu giác minh đấy, là Như Lai đấy. Thế cho Như Lai là cái nghĩa như của vạn pháp đấy. Cho nên chính cái da thịt xương của mình, chính toàn thân của hương tử là cái tánh giác, cái tánh biết. Thì cái tánh giác, tánh biết này đồng thể với mười phương chư Phật. Hễ chỗ nào có cái tánh giác của mình thì cũng có tánh giác của chư Phật, cũng có tánh giác của hết thầy chúng sanh. Cái tánh giác nó đồng thể, bởi vì cái tánh giác nó không hình không tướng, cho nên nó không chướng ngại nhau, nó đồng thể ở một chỗ. Trong kinh lấy thí dụ như 1000 ngọn đèn, thì cái ánh sáng nó cùng chan hòa ở khắp cái gian phòng. Thế bây giờ ở khắp pháp giới đây, chúng ta có 10 phương Phật, 10 phương chúng sanh. Thì ví như là một 10 phương ánh sáng, tất cả những cái ánh sáng này nó chung cùng ở khắp pháp giới. Thì Phật thế nào thì mình cũng thế, tánh Phật thế nào tánh mình cũng thế. Cũng như cái ánh sáng của các ngọn đèn, nó không có chướng ngại nhau, nó cùng ở khắp cả pháp giới. Không biết thầy nói líu tíu chị em nhận không?
Dạ.
Nếu có cái gì ngờ thì xin cứ lên tiếng. Cái chỗ khó hiểu lắm. Toàn vọng tức chân. Thế là cái tất cả những cái pháp, những các thứ chúng ta đang sống đây, cái nhà, cái núi, cái sông, mình thấy chúng mình học ở trong sách Phật nói rõ ràng, những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, tất cả các pháp là hư vọng, mà cái tánh thể của nó là tánh diệu giác minh, là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thì ở đây có ai hỏi thế nào là Như Lai thì Hòa Thượng dạy con đáp: Như Lai già vô sở bằng lai, việc vô sở khứ cố danh Như Lai. Nghĩa là thế nào? Giải nghĩa cho thầy. Dạ. Nó gọi là Như Lai. Thì Ngài đứng đâu, Ngài ở đâu?
Dạ, kính thầy.
Đã gọi là Như Lai thì Ngài đang có mặt tại đây. Chứ nói khắp pháp giới thì cứ nói ở đâu đâu, nghĩa là Ngài đang hiện tại có mặt tại đây. Ngài từ không từ đâu đến, Ngài cũng không đi về đâu, nghĩa là hiện tại Ngài đang có mặt ở ngay thân mình, ở ngay tâm mình, ở khắp hư không đây, không chỗ nào không có Phật cả. Đấy. Thế hoặc như, hoặc là mình giải nghĩ, mình đáp là Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa. Câu nghĩa là thế nào? Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Cái nghĩa như của các pháp, thế nào là cái nghĩa như của các pháp? Cái diệu chân như tánh con vừa nói bên này là cái tánh chân như, là cái diệu chân như tánh. Cho nên ở đây gọi là cái nghĩa như, tức là cái tánh thể như như vô sanh bất diệt của các pháp. Con gọi là Như Lai tạng. Đấy, cần nhất là con phải hiểu. Mà muốn hiểu cái câu này thì cứ ngẫm nghĩ cái nghĩa của cái câu, bởi vì chúng ta còn chưa biết. Cứ ngẫm nghĩ cái nghĩa của cái câu ấy rõ ràng đi. Đấy, thì là nghĩa cái câu này.